Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trang Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi sám hối hơn là cải tổ cơ cấu. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp tục ôn lại cuộc đời và gương sáng của Thánh nữ Hildegard. Nhấn mạnh đến cuộc chiến đấu của vị thánh nữ này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, để đối phó với những tai tiếng về lạm dụng tình dục trong giáo hội, sám hối có hiệu quả hơn là những thay đổi cơ cấu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Thánh nữ Hildegard, người đã sống tại Đức vào thế kỷ thứ 12, đã từng khẳng định rằng, một sự canh tân đích thực của cộng đồng giáo hội không đạt được bằng cách thay đổi cơ cấu, cho bằng một tinh thần sám hối chân thành và một sự hoán cải tích cực. Theo Đức Thánh Cha, Thánh nữ Hildegard đã đặc biệt chống lại phong trào những người Cathar tại Đức, là những người đề nghị một cuộc cải tổ giáo hội tận căn, nhất là chống lại các lạm dụng của hàng giáo sĩ. Đức Thánh Cha nói, đây là một sứ điệp mà chúng ta đừng bao giờ quên. Đức Thánh Cha nhấn mạnh một lần nữa, Thánh nữ Hildegard kêu gọi các cộng đoàn tu và giáo sĩ hãy sống phù hợp với ơn gọi của mình. Tin Vatican. Tòa Thánh lên án ý định đốt kinh Koran của một giáo hội Tin lành Baptist Hoa Kỳ. Tưởng cũng nên nhắc lại, mục sư Terry Jones, thủ lãnh của giáo phái có tên là Dove World Outreach Center, trung tâm bồ câu trợ giúp thế giới, tại thành phố Gainesville, bang Florida, Hoa Kỳ, đã lên kế hoạch sẽ công khai đốt kinh Koran vào ngày 11 tháng 9 tới đây, tức ngày kỷ niệm 9 năm của khủng bố do những người Hồi giáo cực đoan thực hiện. Ý đồ này đã bị khắp nơi lên án. Tòa Thánh cũng đã mạnh mẽ lên án ý định ngông cuồng này. Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm thứ Tư vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, hành động của mục sư Terry Jones là một xúc phạm nặng nề đến một cuốn sách được xem là linh thánh của một cộng đồng tôn giáo. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nhấn mạnh rằng, người ta không thể bù đắp những hành vi bạo động thô bỉ của cuộc khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001 bằng việc đốt kinh Koran. Theo Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, mỗi tôn giáo đều có sách thánh, các linh địa và biểu tượng riêng, do đó có quyền được tôn trọng và bảo vệ. Tôn trọng như thế cũng chính là tôn trọng phẩm giá của những người theo tôn giáo và sự tự do lựa chọn của họ trong vấn đề tôn giáo. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn kêu gọi tất cả những nhà lãnh đạo tôn giáo và mọi tín đồ hãy mạnh mẽ lên án mọi hình thức bạo động nhân danh tôn giáo. Hôm thứ Ba vừa qua, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, cũng đã lên án ý đồ đốt kinh Koran nói trên. Tin Roma. Đức Thánh Cha đề cao các nỗ lực bên vực tự do tôn giáo của Hội đồng Âu Châu. Sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào thăm thư ký và các thành viên của Nghị viện Âu Châu hiện diện trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Đại Thính đường Paulo Đệ Lục. Sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã hội kiến với phái đoàn Nghị viện Âu Châu đến Roma để kỷ niệm 60 năm công bố Công ước Âu Châu về quyền con người. Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha đề cao các nỗ lực của Nghị viện Âu Châu trong việc bên vực tự do tôn giáo. Ngài cũng lên tiếng tố cáo các bạo động và thái độ bất khoan nhượng mà tín đồ các tôn giáo là nạn nhân tại Âu Châu cũng như các nơi khác. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến một số vấn đề mà Nghị viện Âu Châu đang quan tâm đến, như các điều kiện sống của những người đang gặp khó khăn hay phải chịu những vi phạm nặng nề đến phẩm giá của họ. Đặc biệt, được hưng trà chú ý đến những người khuyết tật, các trẻ em bị ngược đãi, người di dân. Riêng về số phận của người tị nạn, Ngài nhấn mạnh rằng họ là những người phải đau khổ nhiều nhất vì cuộc khủng hoảng kinh tế, đồng thời cũng là nạn nhân của ốc cuồng tín và những hình thức nô lệ mới như nạn buôn người, ma túy hay mại dâm. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các nạn nhân của những cuộc xung đột và người dân trong những nền dân chủ còn non yếu. Đức Thánh Cha khẳng định, trong bối cảnh xã hội hiện nay, trong đó các dân tộc và các nền văn hóa giao lưu với nhau, phát huy các quyền phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả di nhượng và bất khả phân rẽ là một nghĩa vụ. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những lần Ngài đã tố cáo chủ nghĩa duy tương đối về các giá trị, quyền và nghĩa vụ. Ngài nhấn mạnh rằng các giá trị, quyền và nghĩa vụ là nền tảng khách quan của các tổ chức quốc tế như Hội đồng Âu Châu. Những giá trị phổ quát này cũng là điều kiện để có được một cuộc đối thoại phong phú giữa các nền văn hóa khác nhau. Nhưng theo Đức Thánh Cha, những giá trị, các quyền phổ quát và các nghĩa vụ này lại xuất phát từ chính phẩm giá tự nhiên của con người. Ngài khẳng định, đức tin Kitô không phải là một chướng ngại cho hoạt động của lý trí, mà trái lại kích thích lý trí đi tìm kiếm nền tảng siêu nhiên của phẩm giá con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy tôn trọng phẩm giá bằng cách tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như hôn nhân vốn là sự trao ban độc nhất vô nhị giữa một người nam và một người nữ. Đức Thánh Cha xem việc tôn trọng các giá trị nhân bản nền tảng này như một điều kiện để đương đầu với những thách đố của lịch sử. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông cảnh báo về sự bách hại của Cộng sản. Trong một bài viết được hãng thông tấn Asia News phổ biến, Đức Hồng Y Joseph Zen Zikun, cựu giám mục Hồng Kông viết rằng, Cộng sản Trung Quốc tiếp tục bách hại những giám mục nào trung thành với Đức Giáo Hoàng, ngay cả khi các ngài được nhìn nhận. Trả lời cho một bài báo của một linh mục người Bỉ, Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông nêu lên câu hỏi, liệu các đức giám mục tại Trung Quốc có bất cứ một cơ hội nào để đối thoại, và đối thoại giữa các ngài với nhau hay không? Và ngài trả lời dứt khoát là không thể có điều đó. Đức Hồng Y Zen khẳng định rằng, chính quyền Cộng sản Trung Quốc luôn kiểm soát chặt chẽ để các đức giám mục không thể đối thoại với nhau. Liệu các ngài có thể đối thoại với chính quyền không? Đức Hồng Y cũng trả lời dứt khoát là không, bởi vì các đức giám mục chỉ phải lắng nghe và tuân phục mà thôi. Các ngài bị buộc phải ra đi đến những nơi mà các ngài không hề biết. Các ngài bị buộc phải tham dự những cuộc hội họp mà các ngài không biết nội dung. Các ngài được trao cho những bài diễn văn để đọc mà không hề viết hay ngay cả xem qua trước. Theo Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông, những phương pháp bách hại của người Cộng sản ngày càng tinh vi. Ngày nay, các nạn nhân được mời đến dùng bữa, đi tham quan, được tặng quà và được vinh danh. Họ cũng được hứa hẹn là lương tâm của họ sẽ được tôn trọng. Nhưng Đức Hồng Y khẳng định, chúng ta biết rằng, trong chủ nghĩa Marxist chính hiệu, những lời hứa chẳng có ý nghĩa gì cả. Dối trá là phương thế hợp pháp để đạt thành công. Đức Hồng Y Zen nhắc đến trường hợp của Đức Cha Julius Jia Ziguo, người vừa được trả tự do. Đức Hồng Y nói rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ đối xử như thế với Đức Cha James Su Zimin. Theo ngài, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang có kế hoạch sẽ nhìn nhận các ngài, trong khi đó Tòa Thánh lại xin các ngài về hưu để tìm một người thay thế vốn cũng được chính phủ nhìn nhận. Đức Hồng Y Zen nói rằng, dù thế nào đi nữa, kết quả vẫn là điều đảng Cộng sản Trung Quốc muốn. Trong bài viết, Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông cũng chỉ trích Bộ Truyền giáo vì muốn thỏa hiệp với chính phủ Cộng sản Trung Quốc. Cũng liên quan đến giáo hội tại Trung Quốc, hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua, hai vị giám mục, 40 linh mục và khoảng 1.500 giáo dân đã tham dự thánh lễ thánh hiến nhà thờ giáo xứ Chúa Chiên Lành thuộc giáo phận Bao Tu. Cả hai vị giám mục đều được tấn phong hồi đầu năm nay với sự phê chuẩn của nhà nước lẫn tòa thánh. Tham dự lễ khánh thành còn có đại diện của các cộng đồng tin lành và Phật giáo tại địa phương. Giáo phận Bao Tu thuộc tỉnh Nội Mông, Bắc Trung Quốc. Dân số trong giáo phận có khoảng 2 triệu rưỡi người. Tin Thụy Điển. Chính phủ Thụy Điển nhìn nhận Đại học Công giáo đầu tiên. Trong một sứ điệp được cho phổ biến hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ hy vọng rằng Đại học Công giáo đầu tiên tại Thụy Điển kể từ thời Trung Cổ đến nay sẽ nêu cao truyền thống học hỏi, tìm kiếm sự hiểu biết trong mọi lĩnh vực và cam kết tuân thủ lý trí tự nhiên cũng như siêu nhiên. Được thành lập năm 2001, Học viện Newman đã được chính phủ Thụy Điển nhìn nhận hồi tháng 4 vừa qua và trở thành Đại học Công giáo đầu tiên tại nước này kể từ năm 1477. Do các linh mục dòng tên điều khiển, Đại học Công giáo này sẽ cấp bằng cử nhân về thần học, triết học và nhân văn. Dân số Thụy Điển hiện đang có 9.200.000 người. Trong số này chỉ có khoảng 1,5% theo Công giáo. Tin Vatican. Trong chuyến viếng thăm Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh nguyện thánh thể bằng tiếng Latin. Cuối tháng 8 vừa qua, các đức giám mục Scotland, Anh và xứ Wales đã phân phối khoảng 1 triệu tập sách nhỏ về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tập sách này gồm các bài hát và kinh nguyện sẽ được sử dụng trong các thánh lễ tại Glasgow vào ngày 16 tháng 9, tại London ngày 18 tháng 9 và tại Birmingham ngày 19 tháng 9. Tập sách cho thấy Đức Thánh Cha sẽ đọc lời nguyện thánh thể bằng tiếng Latin trong các thánh lễ. Đức ông Guido Marini, đặc trách về các nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, giải thích rằng Đức Thánh Cha muốn sử dụng tiếng Latin để nhấn mạnh đến tính phổ quát của đức tin và sự liên tục của giáo hội. Về phần mình, Đức ông Peter Smith, chưởng ấn tổng giáo phận Glasgow, nói rằng sở dĩ Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh nguyện thánh thể bằng tiếng Latin trong thánh lễ cử hành tại Glasgow là bởi vì thánh lễ này sẽ được trực tiếp truyền hình và nối mạng để 1 tỷ người trên thế giới có thể theo dõi. Linh mục này nói rằng ngôn ngữ phổ quát của giáo hội là tiếng Latin. Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha, theo báo The Guardian phát hành tại Anh Quốc, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với một nữ mục sư Anh giáo, là người luôn tranh đấu cho việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Theo báo The Guardian, đây sẽ là lần đầu tiên một vị giáo hoàng bắt tay với một nữ mục sư. Được biết theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ đại kết với Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, Rowan Williams. Ngoài ra, theo báo The Wall Street Journal, xuất bản tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với khoảng 10 nạn nhân của các cuộc lạm dụng tình dục của một số linh mục. Tòa Thánh chưa xác nhận tin này, nhưng nói rằng nếu có một cuộc gặp gỡ, thì đây sẽ là một cuộc gặp riêng tư để bảo vệ các nạn nhân. Tin Colombo, Sri Lanka. Một số linh mục và giáo dân Sri Lanka tham dự một buổi canh thức cầu nguyện để phản đối tổng thống nước này, ông Mahinda Rajapaksa, người đang củng cố quyền lực để tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ ba. Sáng thứ Tư vừa qua, khoảng 100 người đã tập trung trước nhà thờ thánh Filipe Neri tại trung tâm thủ đô Colombo để lần chuỗi và xin Đức Mẹ phù hộ xứ sở. Trên một biểu ngữ, người ta đọc được khẩu hiệu: "Chúng tôi chống lại việc tu chính hiến pháp mà không màng đến dân chúng." Sáng thứ Tư vừa qua là ngày Quốc hội Sri Lanka nhóm họp để duyệt lại tu chính án thứ 18 do Tổng thống Rajapaksa đề nghị. Nếu được thông qua, tu chính án này sẽ nới lỏng quyền hạn của Tổng thống và cho phép ông được ra ứng cử vô thời hạn. Nữ tu Rose Fernando thuộc dòng Fonseca là một trong những người tham gia buổi cầu nguyện để phản đối chính phủ. Theo nữ tu này, chính phủ nên tham khảo ý kiến dân chúng trước đã. Một tu chính án như thế chỉ phá hoại nền dân chủ mà thôi. Nếu tu chính án này được thông qua, thì điều đó có nghĩa là người dân Sri Lanka hết tự do. Trong khi đó thì tình trạng căng thẳng tại thủ đô Colombo ngày càng gia tăng. Các đảng đối lập, các nghiệp đoàn và các hiệp hội báo chí đã chuẩn bị biểu tình. Người ta lo ngại sẽ có những cuộc đụng độ trong những ngày sắp tới. Hội đồng Giám mục Sri Lanka đã ủng hộ các cuộc phản đối của dân chúng. Trong một thông cáo báo chí, các Đức Giám mục Sri Lanka nói rằng, với tư cách là những nhà lãnh đạo tinh thần của cộng đồng công giáo, các ngài luôn quan tâm đến phúc lợi của dân chúng. Do đó, các ngài khẳng định rằng, trong bất cứ hành động tu chính án nào, các giá trị nền tảng của dân chủ, tính trong suốt và khả tín của các cơ chế chính trị và xã hội cần phải được tôn trọng. Các vị chủ chăn giáo hội tại Sri Lanka tuyên bố, trong mọi sự, phúc lợi và sự thịnh vượng của dân chúng, cũng như phẩm giác con người và tự do của họ, không thể bị hy sinh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Peter Turkson đã được Đức Thánh Cha Benedicto bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cách đây gần một năm. Năm nay 61 tuổi, vị Hồng Y người Ghana này nói về cơ quan mà Ngài đứng đầu như sau. Cơ cấu của chúng tôi rất nhẹ nhàng. Tính tất cả chúng tôi chỉ có 18 người, nhưng lĩnh vực hoạt động và suy tư của chúng tôi bao trùm các vấn đề chính trị, kinh tế, giải trừ vũ khí, nhân quyền và môi sinh. Chính vì với số nhân sự hạn hẹp như thế mà Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình phải hợp tác với nhiều cơ quan khác như các tổ chức Caritas tại các nước, phong trào trí thức công giáo, Pax Christi, các giáo phận, các đại học công giáo. Theo truyền thống được các vị tiền nhiệm của Ngài để lại, nhất là Đức Hồng Y Roger S. J. Garay, Đức Hồng Y Johnson luôn đến tại chỗ để quan sát và thẩm định tình hình. Chẳng hạn mới đây, Ngài đã đến Nigeria, nơi đang diễn ra những cuộc xung đột đẫm máu giữa các sắc tộc. Dĩ nhiên, Phi Châu vẫn là lục địa thân thương của vị Hồng Y luôn vui tươi và hạnh diện về nguồn gốc của mình. Ngài nói, Ghana, xứ sở của tôi, được đặt tên từ một vương quốc rất cổ xưa tại Phi Châu, dưới thời thuộc địa Anh, vì những mỏ vàng, nước tôi đổi thành Gold Coast, bờ biển vàng. Theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, lịch sử của Ghana cũng là lịch sử tôn giáo. Ngài kể lại, được người Bồ Đào Nha khám phá, chúng tôi trở thành công giáo. Sau đó đến lượt người Hòa Lan, chúng tôi lại theo giáo phái Calvinist, và khi người Anh đến, chúng tôi lại trở thành Methodist và Anh giáo. Giáo hội của chúng tôi rất cổ xưa, nhưng chúng tôi chưa bao giờ biết đến một Kitô giáo mà không có chia rẽ. Đức Hồng Y Turkson cho biết, thân phụ Ngài là một người công giáo làm nghề thợ mộc. Mẹ Ngài vốn theo Methodist đã trở lại công giáo. Hai ông bà có tất cả 10 người con, 6 trai và 4 gái. Do đó, vị Hồng Y đầu tiên trong lịch sử Ghana này có trên dưới 30 người cháu. Ngài cho biết thêm, chúng tôi sống tại Nusta, một thành phố khai thác hầm mỏ. Thỉnh thoảng có một linh mục người Hòa Lan đến làm một vụ trong giáo xứ. Năm 10 tuổi, tôi đã viết thư cho vị linh mục để cho biết là tôi muốn vào chủng viện. Cha tôi tập hợp mọi người trong nhà lại và giải thích về sự chọn lựa của tôi, và cha tôi đã đồng ý. Đức Hồng Y nói rằng, sau này giám mục của Ngài đã gửi Ngài sang tu học tại Hoa Kỳ. Năm 1975, Ngài chịu chức linh mục cho giáo phận Cape Cod, là giáo phận cổ xưa nhất tại Ghana, được thành lập năm 1879. Vị hồng y tương lai tiếp tục học tại Học viện Thánh Kinh ở Roma. Chính tại đây mà năm 1992, Ngài nhận tin được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận của Ngài. Ngài đã xin được tấn phong giám mục tại Ghana để được gần gũi với dân chúng mà Ngài sẽ phục vụ. 5 năm sau, Ngài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ghana. Năm 2003, Ngài được Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Nhị nâng lên bậc Hồng Y. Trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 2 về Phi Châu, Ngài được bổ nhiệm làm tường trình tiên chính. Luôn theo dõi sự tăng trưởng nhanh chóng của Giáo hội Công giáo tại Phi Châu, Đức Hồng Y Thurston nhận định rằng, tại Phi Châu, các mối dây gia đình và sắc tộc mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Tuy nhiên, theo Ngài, các tín hữu Kitô cần phải biết hướng cái nhìn của mình đến những người ngoài gia đình và sắc tộc của mình. Rwanda là một điển hình cho thấy rằng một cái nhìn như thế vẫn còn là điều khó khăn đối với nhiều người Phi Châu. Đây quả là một thách đố cho giáo hội tại Phi Châu. Theo Đức Hồng Y Thurston, cần phải vượt qua khỏi thứ Kitô giáo vụ hình thức, bởi vì những hình thức bề ngoài không dẫn con người đến với Chúa Kitô. Đứng trước thách đố này, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình chú ý một cách đặc biệt đến một số phong trào đặc sủng thánh linh. Theo Ngài, những phong trào này có thể lấp đầy hố sâu và mang lại ý nghĩa cho đời sống đức tin. Nhận định về Âu Châu, vị Hồng Y người Phi Châu này xem ra cũng không nhân nhượng. Dạo tháng 10 năm 2009, tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, Ngài và nhiều vị chủ trang giáo hội tại Phi Châu đã không ngần ngại tố cáo điều mà các ngài gọi là chủ nghĩa đế quốc văn hóa mới và những mô hình gia đình mới xuất phát từ Âu Châu. Đức Hồng Y Thurston giải thích rằng, tại Phi Châu, mọi người đều xem mình như thành phần của một gia đình nhân loại, và mọi người đều muốn bảo tồn gia đình ấy bằng cách trao ban sự sống. Ngài nói, nếu người ta đề nghị với chúng tôi những lối sống không cho phép truyền sinh, chúng tôi cho đó là một hành động xúc phạm đến sự sống còn của xã hội. Ngài nhấn mạnh, phải tôn trọng quyền của những nhóm thiểu số, nhất là những người đồng tính, nhưng điều đó không có nghĩa là nhìn nhận lối sống của họ. Về mối quan hệ giữa Âu Châu và Phi Châu, Đức Hồng Y Thurston nói, nếu Âu Châu trở nên khô đạo hơn, thì chúng tôi sẽ mồ côi. Chúng tôi thừa hưởng gia tài đức tin, nhưng lại không có cha mẹ. Nhận định về những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng, độc thân linh mục không phải là một vấn đề được đặt ra cho riêng Phi Châu. Theo Ngài, là linh mục hay có gia đình, ai cũng phải trung thành với bậc sống của mình. Ngài nói rằng, độc thân linh mục không phải là một điều tự nhiên, do đó người ta chỉ có thể sống độc thân nhờ sự trợ giúp của Chúa mà thôi. Là người đã tham dự vào mật nghị Hồng Y bầu Đức Benedicto làm chủ trang giáo hội Hoàng Vũ, Đức Hồng Y Thurston thường được hỏi, liệu có thể có một vị giáo hoàng người Phi Châu không? Ngài chỉ trả lời, nếu Chúa muốn thấy một người da đen làm giáo hoàng, thì hãy cảm tạ Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Sống đức tin như người trưởng thành. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Mục đích của giáo dục thiết yếu là làm cho con người được trưởng thành. Những bậc cha mẹ khôn ngoan là những người biết hướng dẫn con cái từ tình trạng lệ thuộc đến tự do, bởi vì sứ mệnh của họ là tạo nên những con người trưởng thành độc lập. Tuy nhiên, những người yêu nhau thì trái lại tự nguyện lệ thuộc vào nhau. Có tự do, nhưng họ trao ban tự do của mình. Trong một cuộc hôn nhân lành mạnh, hai người phối ngẫu từ bỏ tự do của mình để làm theo ý muốn của người khác, không phải vì bị cưỡng bách mà vì yêu thương. Một quan hệ trưởng thành như thế, đó là điều mà Thiên Chúa cũng chờ đợi nơi con người. Ngài không muốn thấy những đứa trẻ lệ thuộc vào Ngài vì không có chọn lựa, mà là những con người trưởng thành hoàn toàn làm theo ý muốn của Ngài vì yêu thương. Chỉ có tình yêu khi có tự do, và có tự do là có hy sinh. Trong bất cứ một quan hệ trưởng thành nào, tình yêu luôn vạch ra những biên giới. Có những giới hạn mà những người yêu nhau không thể vượt qua. Mỗi người đều phải làm những hy sinh và thích nghi với những đòi hỏi và chờ đợi của người khác. Những người yêu nhau thực sự hiểu rằng một mối quan hệ bền vững chỉ có thể lớn lên trong bầu khí tin tưởng, cảm thông và tha thứ, chứ không do bó buộc. Họ hiểu rằng tình yêu không thể bị ra lệnh hay cưỡng bách. Một người yêu thực sự luôn muốn điều người yêu của mình muốn. Khi tình yêu đòi hỏi hy sinh, thì hy sinh ấy xem ra còn hơn cả một món quà nữa. Đây cũng chính là mối quan hệ mà Thiên Chúa chờ đợi nơi con người. Chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta nhìn nhận Ngài như là cùng đích cao cả nhất để yêu mến. Chúng ta cố gắng làm những hy sinh cần thiết, và khi làm những hy sinh như thế, chính chúng ta cũng thay đổi. Thông thường, nếu được hỏi, tại sao phải làm điều thiện và tránh điều ác? Tại sao phải sống thanh liêm chính trực? Tại sao phải tuân giữ các giới luật của Hội Thánh? Một số tín hữu Kitô có lẽ sẽ trả lời, để khỏi sa hỏa ngục và được lên thiên đàng. Chẳng có gì sai lạc trong một câu trả lời như thế. Tuy nhiên, đưa ra những lý do như thế để giữ đạo hay ăn ở ngay lành, xem ra không phù hợp với một đức tin trưởng thành như được Kinh Thánh đề ra. Chúa Giêsu nói đến một người lái buôn. Sau khi đã tìm thấy một viên ngọc quý, đã hân hoan về nhà và bán tất cả tài sản để mua cho bằng được viên ngọc quý ấy. Niềm vui vì tìm thấy viên ngọc và chiếm hữu được nó có sức khỏa lấp mọi hối tiếc khi phải bán mọi sự. Đây chính là hình ảnh của một cuộc sống đức tin trưởng thành. Cuộc sống ấy không phải là bộ mặt nhăn nhó hay sầu thảm vì những hy sinh khổ chế, mà là niềm vui tột cùng có sức đòi hỏi con người làm mọi hy sinh. Dĩ nhiên, đạt được một trình độ trưởng thành như thế đòi hỏi phải có thời gian và thực hành. Đức tin trưởng thành cũng giống như bất cứ sự hiểu biết hay nghệ thuật nào. Chúng ta phải học văn phạm mới mong đọc được văn chương hay thi phú. Phần thưởng chỉ đến nhờ luyện tập. Cũng thế, trong đời sống đức tin, chúng ta phải đọc kinh cầu nguyện, dù chúng ta có cảm thấy sốt sắng hay không. Chúng ta thực thi các bổn phận đạo đức với hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ làm những bổn phận đó một cách tự do và vui tươi, chứ không vì bị bắt buộc nữa. Arun Gandhi là cháu nội của Mahatma Gandhi, người đã dùng phương pháp đấu tranh bất bạo động để giải phóng Ấn Độ khỏi ách đô hộ của người Anh. Thời niên thiếu, ông sống tại Nam Phi, là nơi cha ông phát động chiến dịch tranh đấu cho các quyền dân sự, do ông nội ông khởi xướng. Không bao lâu sau khi lấy bằng lái xe, Arun được cha ông nhờ chở đến một văn phòng luật sư và sau đó mang xe đi sửa. Người cha nói với cậu thanh niên như sau: "Con làm gì và đi đâu cũng được, miễn là đến đón cha vào đúng 6 giờ chiều." Cũng như bất cứ người thanh niên nào mới có bằng lái xe, Arun lái một vòng thành phố và sau đó mới mang xe đến tiệm sửa xe, rồi chui vào một rạp chiếu bóng. Cuốn phim hoạt động hấp dẫn, đến độ người thanh niên xem 2 suất liên tiếp. Khi anh ra khỏi rạp chiếu bóng thì đã quá 6 giờ chiều. Lúc anh lái xe đến văn phòng luật sư thì đã 6:30. Vốn biết cha mình rất xem trọng sự đúng giờ, Arun đành phải tìm cách nói dối để bào chữa cho sự trễ hẹn của mình. Anh nói như sau: "Con phải chờ cả tiếng đồng hồ, họ mới sửa xe xong." Thực ra vào lúc 5 giờ, người cha đã gọi điện thoại đến tiệm sửa xe và được cho biết là chiếc xe đã được sửa xong. Sau khi hai cha con lên xe đi được một lúc, người cha bảo con dừng lại bên lề đường. Ông cho cậu con trai biết rằng anh đã nói dối. Ông nói như sau: "Cha cảm thấy buồn lắm. Tại sao con trai của cha lại nói dối? Tại sao con của cha không đủ tin tưởng nơi cha để nói sự thật? Cha phải xét lại." Sau đó, ông xuống xe đi bộ và bảo người thanh niên lái xe chậm rãi sau lưng ông. Phải mất 6 tiếng đồng hồ, hai cha con mới về đến nhà. Từ đó về sau, Arun Gandhi nói rằng, anh không bao giờ nói dối nữa. Anh hiểu rằng điều cha anh trân quý là lòng tin tưởng, chứ không phải nỗi sợ hãi vì bị trừng phạt. Chúa cũng chờ đợi nơi chúng ta một niềm tin tưởng như thế. Chúng ta làm đẹp lòng Chúa như một người yêu làm đẹp lòng người mình yêu, không phải vì bị cưỡng bách hay sợ hãi, mà vì yêu mến. Yêu mến Chúa là giới răn cao trọng nhất. Liệu có ai thực thi giới răn đó vì sợ phải bị trừng phạt không? Tình yêu không bao giờ bị cưỡng bách. Tình yêu xuất phát từ sự sung mãn, chứ không do sợ hãi. Chúa Giê-xu đã nói, nếu ai yêu mến ta, người ấy sẽ tuân giữ giới răn của ta. Người môn đệ tuân giữ giới răn của Chúa vì yêu mến Ngài, chứ không vì sợ bị trừng phạt. Đó mới thực sự là thái độ trưởng thành trong đức tin. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, 2 tuần qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và cũng đã rút ra được những bài học thiết thực cho đời sống đạo của mỗi người chúng ta từ câu hỏi của Chúa Giê-xu đặt ra cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình trong Tin Mừng của Thánh Gioan, chương 8 câu 10. Không có ai kết án chị sao? trong một căn cước người Kitô hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa và bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta khi người kể một dụ ngôn về hai người con. Ngài hỏi rằng, trong hai người con, người nào đã làm theo ý của người cha? Phúc âm Thánh Matthew chương 21 câu 31. Quý vị thân mến, câu hỏi này được Chúa Giêsu đặt ra trong khi Ngài kể một dụ ngôn để dạy những người biệt phái và các môn đệ của Ngài. Đâu là thái độ và tâm tình dân phục, tin tưởng thật sự đối với Thiên Chúa? Ngài kể rằng, một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất, này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp, con không muốn đâu, nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp, thưa ngài, con đây, nhưng rồi lại không đi. Vậy, trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Qua câu chuyện, chúng ta thấy câu trả lời cho câu hỏi của Chúa Giêsu thật là rõ ràng. Chính người con thứ hai là người đã dân phục người cha. Anh ta thi hành những gì người cha muốn anh làm, mặc dầu trước đó anh đã từ chối. Điều đó cũng cho thấy rằng, lời nói không quan trọng cho bằng hành động. Chính cái hành động làm theo ý cha mới cấu thành nên sự dân phục thật sự và nói lên lòng tin tưởng vào người cha. Như vậy, Chúa Giêsu muốn nói gì khi đưa ra câu chuyện này? Trước hết, chúng ta cần biết điều này là câu chuyện này được đặt trong bối cảnh những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái, và cụ thể là các kinh sư, lực sĩ và biệt phái. Họ đang chống đối Chúa Giêsu về những lời giảng dạy tốt lành của Ngài, và Ngài làm nhiều phép lạ, cứu chữa nhiều người bệnh tật. Họ đã hỏi Chúa Giêsu rằng, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Phúc âm Thánh Matthew chương 21 câu 23. Mặc dầu họ biết rất rõ những điều Chúa Giêsu giảng dạy là những điều hay, điều phải và tốt lành, cũng như họ không thể chối bỏ những việc Chúa Giêsu làm là phát xuất từ quyền năng của Thiên Chúa. Thế nhưng, họ cố chấp, không muốn chấp nhận, không muốn tin vào Chúa Giêsu, mà trái lại, họ chống đối Ngài và tìm mọi cách để loại trừ Ngài. Đối với Chúa Giêsu, thái độ đó của họ rõ ràng là thái độ chống đối lại Thiên Chúa Cha, vì họ đang chống đối và không tin vào Ngài, đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại và hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Chương trình cứu độ mà từ ban đầu Thiên Chúa đã ưu tiên thực hiện trong lịch sử của dân tộc họ, và vì thế, đáng lý ra họ cũng là những người trước tiên được lãnh nhận ơn cứu độ. Thế nhưng họ đã đánh mất đi ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn dành cho họ trước hết, qua cha ông của họ và qua chính họ. Chính vì thế mà Chúa Giêsu muốn cảnh tỉnh họ khi người nói mạnh mẽ tuyên bố rằng, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin vào ông ấy. Phúc âm Thánh Matthew chương 21 câu 31-32. Những lời này của Chúa Giêsu càng cho thấy rõ tầm quan trọng của việc hoán cải, của việc tin vào Ngài và trở về với Thiên Chúa. Những người thu thuế và tội lỗi là hình ảnh của người con thứ nhất. Đời sống của họ lúc khởi đầu có những lầm lỗi thiếu sót, và lối sống của họ đi ngược lại với những giới răn của Thiên Chúa. Thế nhưng điều đó không quan trọng, vì đó là quá khứ. Hiện tại cuộc đời của họ bây giờ mới là quan trọng, khi họ nhận được lời rao giảng kêu gọi sám hối từ Gioan Tẩy Giả, và đặc biệt là nghe những lời giảng dạy của Chúa Giêsu và chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì họ đã tin vào Ngài. Và niềm tin đó khiến họ quán cải thay đổi cuộc đời, từ bỏ con đường sai trái mà trở về với Thiên Chúa. Họ từ bỏ con đường tội lỗi để trở về sống trên con đường công chính, con đường luôn sống và làm theo thánh ý của Thiên Chúa qua việc tin nhận và đi theo Chúa Giêsu. Đó là điều kiện dẫn đưa họ đến sự sống muôn đời trong nước trời. Trái lại, những người lực sĩ và biệt phái là hình ảnh của người con thứ hai, đời sống của họ tưởng chừng rất tốt, hiểu biết lề luật rất rõ, tưởng chừng như đời sống của họ thuận theo thánh ý Chúa, thế nhưng không phải như vậy. Họ chỉ biết và thuộc lề luật, thuộc kinh sách, nhưng lại không sống theo tinh thần của lề luật và lời Chúa. Cụ thể là khi Chúa Giêsu chính là lời Chúa đến với họ, ở giữa họ, thì họ không đón nhận, không tin theo và đã chối bỏ. Do đó, chính họ đã trở nên những con người sống trong sự tối tăm, sống trong tội lỗi, vì không đi theo đường lối và thực thi thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Họ đã đánh mất ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho họ. Câu chuyện về hai người con và câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra là một thách đố cho sự chọn lựa của các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời xưa. Câu hỏi này vẫn còn có giá trị cho đời sống đức tin cho từng người chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có thật sự là những người tin và đang đi theo Chúa Giêsu không? Đời sống của chúng ta có luôn phản ánh được những gì mà Thiên Chúa dạy chúng ta không? Những hành động và việc làm của chúng ta có thật sự đang được thi hành theo ý muốn của Thiên Chúa hay là đang làm theo ý muốn của chúng ta? Chúa Giêsu đã khẳng định cách quả quyết rằng, lời nói và cử chỉ bên ngoài thôi thì không đủ. Người môn đệ đích thực của người phải là người phải sống và luôn thực hành lời của người dạy. Lời nói và cử chỉ bên ngoài thôi thì không đủ. Người môn đệ đích thực của Ngài phải là người phải sống và luôn thực hành lời của Ngài dạy. Chẳng hạn như trong Tin Mừng Thánh Matthew, Ngài tuyên bố rằng, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Phúc âm Thánh Matthew chương 7 câu 21 đến câu 23. Những ai chỉ giữ đạo bằng hình thức, bằng môi miệng mà không sống đạo, thì không xứng là môn đệ của Chúa Giêsu. Trong dụ ngôn chiên và dê, Phúc âm Thánh Matthew chương 25 câu 31 đến 36, Chúa Giêsu đã không đề cập đến niềm tin, nhưng Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến phần thưởng nước trời sẽ dành cho những ai đã thực hành giới răn yêu thương mà Ngài truyền dạy. Những ai đã lấy tình yêu thương để phục vụ hết mình cho những người anh chị em bé nhỏ nhất là phục vụ chính Ngài, và vì thế sẽ được chúc phúc. Mỗi người chúng ta hãy theo sát chân vị Thầy Giêsu là Chúa của chúng ta. Chúng ta hãy học noi gương dân phục của Ngài đối với Chúa Cha. Ngài là mẫu gương dân phục tuyệt hảo cho chúng ta. Ngài đã dâng lời Chúa Cha trong mọi sự và đã dâng lời cho đến nỗi bằng lòng hiến dâng mạng sống của mình. Và đã chết cho chúng ta để chu toàn chương trình cứu độ mà Chúa Cha muốn Ngài thực hiện. Thật là có phúc cho đời sống của mọi người chúng ta, nếu mỗi ngày đời sống của chúng ta phản ảnh được hình ảnh đời sống của vị Thầy Giêsu, nghĩa là đời sống của chúng ta, từ lời nói cho đến hành động, đều luôn được thực hành theo chương trình và ý muốn của Chúa Cha. Mà cụ thể là đời sống và việc làm của chúng ta phải trở nên dấu chỉ của tình yêu thương phục vụ giáo hội, phục vụ anh chị em, những con người bé mọn của Thiên Chúa đang sống ở bên cạnh chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta biết tâm niệm và cảm nghiệm niềm vui hạnh phúc vì nghe như Chúa Giêsu đang nói với mình. Phúc cho những ai biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Amen.
Cha nhờ làm vườn nho, người con thứ nhất từ chối không đi, nhưng sau người lại ra đi và đem công sức làm vườn cho cha.
Nghe cha gọi làm vườn nhỏ, người con trai thơ đồng ý đi nghe, nhưng sau lại không ra đi, người không còn nhớ mình đã hứa gì.
Ai là người vâng theo ý cha?
Quý vị và các bạn thân mến, một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con xin cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới, không từng ngước mơ trong đời, dọn vào từ trái tim con người, tình yêu Chúa trong vơi. Vì tình Chúa yêu thương nên Ngài gọi con bước tới, vì tình Chúa yêu thương nên Ngài từ con đi mãi, theo Ngài về khắp mọi nơi, cho đời tỏa sáng niềm vui, lòng con ước mong hoài Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, châu Á của chúng ta là châu lục rộng lớn, có dân số chiếm 3/4 trên thế giới, nhưng số người Công giáo chỉ chiếm khoảng 2%. Ngày nay, tại hầu hết các nước châu Á đều có sự hiện diện của Kitô giáo. Ở một vài quốc gia có con số Công giáo đáng kể như Philippines, một vài nơi khác chỉ là thiểu số như Trung Hoa và Nhật Bản. Nhờ các nhà truyền giáo từ châu Âu vào thế kỷ thứ 13 mang hạt giống lời Chúa đến cho lục địa Á châu này, mà ngày nay các cộng đồng địa phương đã được thiết lập. Hàng ngàn Kitô hữu hy sinh mạng sống trong thời Bắc đạo tại các quốc gia Á châu, đặc biệt là ở Việt Nam, Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản, là bằng chứng của đức tin đã đâm rễ sâu vào lòng dân tộc Á châu. Do đó, giáo hội tại Á châu vui mừng và tỏ lòng biết ơn các vị truyền giáo đã đem đức tin
vào khắp mọi nơi của Á Châu này. Ở Nhật Bản có thành phố Nagasaki cùng với thành phố Hiroshima nổi tiếng thế giới, vì nó là thành phố đã hứng chịu bom nguyên tử vào ngày 9 tháng 9 năm 1945. Nhưng lật lại dòng lịch sử truyền giáo, thành phố này cũng nổi tiếng vì là nơi máu của các đấng tự đạo đã đổ ra nhiều nhất vào thế kỷ 16 và 17. Một chân phước mà chúng ta nhắc đến hôm nay là chân phước Ines, người Nhật Bản. Bà là một quá phụ can trường và đạo đức. Bà đã che giấu các nhà truyền giáo, nhất định không chỉ nơi ẩn nấp cho chính quyền dù bị đe dọa và tra tấn. Bà đã mạnh mẽ, can đảm cho đến phút cuối cùng khi mang ra pháp trường để tử hình. Ngày 10 tháng 9 năm 1622, thành phố Nagasaki đã chứng kiến phút giây anh dũng của bà cùng với 30 đồng bạn khi bị sử tử chém đầu vì danh Chúa Kitô. Lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa qua sự quả cảm đến hy sinh bản thân mình của bà mãi mãi sẽ còn lưu danh trong trang sử vàng của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống anh dũng hy sinh của người giáo dân mà chúng ta mừng kính hôm nay, chân phước Ines, là kết quả của quá trình trao giảng tin mừng của các vị thừa sai tiên phong như Thánh Francisco Xavier Valizano Ricci năm 1622. Năm mà chân phước Ines hy sinh cũng là năm mà tại Roma thánh bộ truyền giáo các dân tộc được thành lập. Điểm lại những nét chính của mục đích truyền giáo các dân tộc là phục vụ con người và cải cách xã hội, để chúng ta nhận định rõ hơn về sứ mạng của giáo hội đang mời gọi chúng ta hôm nay. Việc truyền giáo của giáo hội đi đến đâu thì coi sóc và phục vụ đời sống con người theo tới đó. Hàng trăm bệnh viện và hàng ngàn trạm xá do giáo hội dựng nên và đang hoạt động là dấu hiệu của sự phục vụ con người. Các nhà truyền giáo và Kitô hữu vẫn đang có mặt trên từng cây số trong những thiên tai như động đất, lũ lụt và hạn hán. Cải cách xã hội cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của công cuộc truyền giáo. Tự bản chất của tin mừng đã chứa đựng những hạt giống nhân phẩm, tự do và nhân quyền. Sự hiện diện của việc truyền giáo dẫn đến những cuộc cải cách trong một vài phạm vi của đời sống xã hội. Trong nhiều trường hợp, các nhà truyền giáo và các Kitô hữu đã lên tiếng đòi cải thiện đời sống của các tù nhân trong các nhà tù, bình vực công nhân trong các giờ lao động, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho những người làm trong các hầm mỏ và những nơi nguy hiểm đến sức khỏe, che chở bảo vệ quyền lợi cho các phụ nữ và trẻ em. Đó là sứ mạng chính yếu mà Thánh Bộ Truyền Giáo đã nêu lên hàng trăm năm trước và đã đạt được những thành công đáng kể trong môi trường của Á Châu hôm nay. Sứ mạng ấy vẫn đang mời gọi mọi người dấn thân vào để làm cho khắp nơi trên lục địa Á Châu này được tràn ngập sự sống tin mừng. Hiệp chung trong cùng một tâm tình hướng về giáo hội, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến giáo hội là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho giáo hội sự hiệp nhất và yêu thương để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho giáo hội không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước. Đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì hội thánh trở nên men được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì giáo hội thành cây to bóng rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho giáo hội trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một giáo hội tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cõi lùng trong giáo hội. Và ước gì khi thấy giáo hội ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên. Amen.
Đường chân Chúa đi qua, vài ngày nằm mang thân ra, Ngài mở lối cho ta, con đường về cùng Thiên Chúa. Muôn đời từ khắp gần xa, theo Ngài cùng cất bài ca, chạy theo những ân tình thiên tha.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.